Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 27 tháng 12, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng Giêng 2015, cầu cho các tu sĩ nam nữ trong năm đời sống thánh hiến tìm lại được niềm vui theo Chúa Kitô và nhiệt thành hoạt động để phục vụ người nghèo. Tiếp đến là nội dung thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Kitô hữu vùng Trung Đông. Sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin lễ thánh Stefano tự đạo trưa hôm qua 26 tháng 12, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tự do tôn giáo được củng cố ở mọi nơi trên thế giới nhờ sự hy sinh của các vị tự đạo ngày nay. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, với sự tham dự của 20.000 người, Đức Thánh Cha nhận xét rằng qua sự tự đạo, Thánh Stefano tôn vinh cuộc giáng lâm của vua các vua trong trần thế, dâng hiến Chúa chính mạng sống của mình và chỉ cho chúng ta cách sống trọn vẹn mầu nhiệm Giáng sinh. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện trong bài phúc âm ngày lễ hôm nay có câu Chúa nói: các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu thoát. Những lời này của Chúa không làm xáo trộn việc cử hành lễ Giáng sinh, nhưng thanh tẩy việc cử hành thánh lễ này khỏi những lớp bọc đường giả tạo không thuộc về ngày lễ. Lời Chúa giúp chúng ta hiểu rằng, trong những thử thách chấp nhận vì đức tin, bạo lực bị tình yêu đánh bại, sự sống chiến thắng sự chết. Đức Thánh Cha giải thích rằng, để thực sự đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình và kéo dài niềm vui đêm Giáng sinh, con đường phải theo chính là con đường mà phúc âm hôm nay chỉ dẫn, đó là làm chứng cho Chúa Giêsu trong sự khiêm tốn, trong việc phục vụ âm thầm, không sợ đi ngược dòng và trả giá bằng chính mạng sống mình. Tuy không phải mọi người đều được kêu gọi đổ máu như Thánh Stefano, nhưng mỗi Kitô hữu đều được kêu gọi sống phù hợp với đức tin mình tuyên xưng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Theo tin mừng chắc chắn là con đường khó khăn, nhưng ai trung thành và can đảm bước theo con đường ấy, thì được hồng ân Chúa đã hứa cho những người nam nữ thiện chí.
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho những người đang bị kỳ thị vì làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi muốn nói với mỗi người trong số họ, nếu anh chị em vác thập giá này với lòng yêu mến, thì anh chị em sẽ được bước vào mầu nhiệm Giáng sinh. Anh chị em ở trong con tim của Đức Chúa Giêsu và Giáo hội. Ngoài ra chúng ta cũng hãy cầu nguyện để nhờ sự hy sinh của các vị tử đạo ngày nay, các vị rất đông đạo khắp nơi trên thế giới, có sự gia tăng nỗ lực nhìn nhận và bảo đảm tự do tôn giáo một cách cụ thể. Đây là một quyền bất khả nhượng của mỗi người. Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm và cầu chúc an bình cho các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu, các phong trào và hội đoàn. Ngài cũng nói, trong những tuần qua tôi đã nhận được rất nhiều thư chúc mừng từ Roma, Italia và các nơi khác trên thế giới. Vì không thể trả lời cho mỗi người, hôm nay tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành với tất cả, nhất là vì những lời cầu nguyện cho tôi. Tôi thành tâm cảm ơn và xin Chúa quảng đại trả công cho anh chị em.
Bon. Trong năm 2014 này, các giáo phận và các tổ chức từ thiện công giáo tại Đức đã dành hơn 73 triệu euro để giúp đỡ người tị nạn. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức cho biết trong ngân khoản vừa nói có 41 triệu 580 ngàn euro do 27 giáo phận đóng góp. Các tổ chức từ thiện của giáo hội tài trợ các dự án giúp người tị nạn ở Trung Đông và trên thế giới với khoảng 31 triệu 520 ngàn euro. Ngoài tài chánh còn có sự hỗ trợ đa dạng khác, chẳng hạn các giáo phận dành những bất động sản của mình tại các giáo xứ hoặc của các dòng tu để làm nơi tạm trú cho người tị nạn, các dịch vụ tư vấn tâm lý, y tế giúp tìm công ăn việc làm, huấn nghệ cho người tị nạn. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giáo mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức, ca ngợi sự sẵn sàng giúp đỡ của các giáo phận và các tín hữu dành cho người tị nạn và nhận định rằng tình liên đới không phải là điều lý thuyết nhưng là lối sống thực hành. Người tị nạn được chào đón nơi chúng ta. Ngoài những liên đới vật chất, còn có hàng ngàn giờ dành cho người tị nạn, đặc biệt qua các hoạt động thiện nguyện.
Jakarta, trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua và đầu năm dương lịch 2015 sắp tới, khoảng 85.000 nhân viên an ninh tại Indonesia được động viên để bảo vệ các tín hữu và các nơi thờ phượng của Kitô giáo tại nước này. Theo tờ Jakarta Globe, số ra ngày 23 tháng 12 vừa qua, có 65.000 nhân viên cảnh sát Indonesia được huy động cho chiến dịch cây nến và 20.000 binh sĩ được điều động để bảo vệ các tín hữu Kitô. Tướng Sutarman, chỉ huy trưởng cảnh sát Indonesia nói, chúng tôi bảo vệ các nơi thờ phượng, các khu định cư, các vùng du lịch, nhà ga xe hỏa, hải cảng, sân bay và các nơi dân chúng tụ tập để mừng lễ Giáng sinh và đầu năm mới. Các lực lượng an ninh được bố trí tại hơn 2.300 địa điểm. Ngoài ra có thêm khoảng 900 máy thu hình được bố trí để canh chừng, kiểm soát. Indonesia là nước có dân số Hồi giáo đông nhất thế giới. Họ theo Hồi giáo Sunnit bao dung. Nhưng trong những năm gần đây, có những chiến binh Hồi giáo đấu tranh thường khủng bố các tín hữu Kitô thiểu số và cả những người Hồi giáo Shiit hay Ahmadiyya. Các thành phần của cái gọi là nhà nước Hồi giáo khủng bố gọi là IS cũng gia tăng hoạt động trong thời gian gần đây.
Bangkok, án phong chân phước đầu tiên tại Thái Lan cho một vị tôi tớ Chúa không tự đạo vừa được hoàn tất tại cấp giáo phận. Đó là cha Carlo Della Torre, sáng lập dòng nữ tử vương quyền Đức Maria Vô Nhiễm. Cha sinh tại tỉnh Milano, Bắc Italia, ngày 9 tháng 7 năm 1900, gia nhập Học viện Thừa Sai Don Bosco ở Ivrea, rồi được gửi sang Trung Quốc trước khi sang Thái Lan. Tại đây, tu sinh Carlo Della Torre khấn dòng, thụ phong linh mục và tiếp tục hoạt động truyền giáo như tu sĩ Don Bosco. Năm 1954, cha thành lập dòng nữ tử vương quyền của Đức Maria Vô Nhiễm. Dòng này hiện nay gồm hai nhánh, một nhánh là tu hội đời và một nhánh là tu sĩ. Cha qua đời năm 1982, thọ 82 tuổi. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, Đức cha Francis Xavier Kringsak, Tổng giám mục giáo phận Bangkok, thủ đô Thái Lan, đã chủ sự khóa họp trọng thể kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận trước khi gửi toàn bộ hồ sơ thu thập được về bộ phong thánh để cứu xét. Hiện diện tại khóa họp kết thúc có các viên chức tòa án giáo phận, cha Pierluigi Cameroni dòng Don Bosco, thỉnh nguyện viên cùng với các nữ tu thuộc hai dòng do vị tôi tớ Chúa sáng lập, cũng như một số cha dòng Don Bosco. Giáo hội Công giáo tại Thái Lan đã có 7 vị chân phước tự đạo, gồm 2 nữ tu dòng Mến Thánh Giá, 1 người cha gia đình và 4 nữ giáo dân, được Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng tôn phong hồi năm 2001.
Mumbai, Đức Hồng y Baselios Klimis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, kêu gọi chính phủ nước này can thiệp để áp dụng nghiêm minh luật lệ hiện hành và đặc tính trung lập của nhà nước về tôn giáo, như hiến pháp quốc gia quy định, và không cần phải ban hành luật mới, gọi là để cấm đoán các vụ cưỡng bách cải đạo. Đức Hồng Y Klimis cũng là Tổng giám mục giáo phận Thiruvananthapuram. Trong tuyên ngôn công bố hôm 22 tháng 12 vừa qua, Ngài bày tỏ lo âu về những tin tức từ nhiều nơi ở Ấn Độ liên quan đến vụ các nhóm ấn giáo cực đoan cưỡng bách các tín hữu Kitô và Hồi giáo phải trở về với Ấn giáo. Gần đây nhất là vụ 200 tín hữu Kitô dân bộ lạc bị các nhóm ấn giáo cực đoan cưỡng bách trở lại ấn giáo tại bang Gujarat, là bang nguyên quán của Thủ tướng Narendra Modi, vốn thuộc đảng ấn giáo BJP. Đức Hồng Y Climis viết, ngăn chặn những xu hướng sai trái như thế là điều không thể trì hoãn được, để đất nước Ấn Độ chúng ta được tăng trưởng và tiến bộ. Đặc tính trung lập về tôn giáo, sự khác biệt và đa nguyên từ bao thế kỷ vốn là thành phần của nền văn hóa Ấn Độ. Đức Hồng Y cảnh giác rằng một xã hội trung lập về tôn giáo không thể khuyến khích các vụ cưỡng bách cải đạo hoặc những vụ dụ dỗ theo đạo. Những hành động này làm mất thanh danh của Ấn Độ trước mặt thế giới. Theo Đức Hồng Y, một đạo luật mới cấm trở lại đạo sẽ đi theo chiều hướng ngược lại, và đúng hơn, nó là một biện pháp cố ý, đồng thời là một sự vi phạm các quyền đã được Hiến pháp quốc gia công nhận. Đức Hồng Y tái kêu gọi chính phủ Ấn do đảng BJP lãnh đạo hãy có những biện pháp cụ thể để bảo vệ tự do tôn giáo và tự do phụng tự tại nước này. Ngài cũng yêu cầu chính phủ Ấn thu hồi thông tư mới ban hành tại các đại học toàn quốc liên quan đến các hoạt động tôn giáo, đến hoạt động giáo dục, kể cả vào ngày lễ Giáng sinh. Đức Hồng Y Climis viết, biện pháp này không những đánh vào các tín hữu Kitô, nhưng còn làm thương tổn mọi người tại một quốc gia đời. Trong đó, từ nhiều thế kỷ, lễ Giáng sinh vẫn được vui mừng cử hành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môi-se, cha mẹ Đức Chúa Giê-su liền đem người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lời luật Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh, thuộc về Chúa. Khi ấy, được Thánh Thần thúc đẩy, ông Simeon lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng, muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng, đây trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilea. Còn hài nhi ngày càng lớn, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Lễ Thánh Gia Thất được Đức Giáo Hoàng Leo XIII thiết lập cách đây 122 năm, tức là vào năm 1892, đứng trước những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự băng hoại của gia đình trong xã hội nhân loại. Cho đến cuộc cải tổ phụng vụ vào năm 1966, lễ Thánh Gia Thất được cử hành vào Chủ nhật thứ ba sau lễ Hiển Linh, và lễ này là dịp để giáo hội trình bày những đức tính luân lý của gia đình Kitô, nhằm bảo vệ và thăng tiến gia đình trước xu hướng tục hóa dần dần lan rộng. Cuộc cải tổ phụng vụ sau Công đồng Chung Vatican II đã đưa lễ Thánh Gia vào trong mùa Giáng sinh, với mục đích đặt gia đình nơi trung tâm của lịch sử cứu độ, nghĩa là trình bày gia đình như một môi trường ưu tiên, trong đó những lời hứa của Chúa được thể hiện và là nơi mà ơn cứu độ ăn rễ một cách cụ thể. Thực vậy, trong kế hoạch của Thiên Chúa, gia đình là một biến cố bí tích, là nơi mà Thiên Chúa cắm lều giữa loài người và Ngài hành động một cách rất đặc biệt. Gia đình biểu lộ sự hiện diện yêu thương, từ bi và sự quan tâm ân cần của Thiên Chúa. gia đình chuẩn bị một thế giới huynh đệ giáo dục về tình thương, lòng quảng đại và vị tha. Bài tin mừng vừa nghe cho thấy mẹ Maria và thánh Giuse tuân giữ luật Chúa và đã quảng đại dâng hiến người con đầu lòng cho Chúa. Trong cảnh tượng như phúc âm trình thuật trên đây có biểu lộ mầu nhiệm Chúa Giêsu, đấng được Chúa Cha thánh hiến, người đã đến trong trần thế để trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha. Cụ già Simeon gọi hài nhi Giêsu là ánh sáng soi chiếu muôn dân và tiên báo sự tự hiến tột đỉnh của Chúa Giêsu cho Chúa Cha, cũng như sự chiến thắng chung cục của người. Thánh gia thành Nazareth đã để cho Thiên Chúa ngự trị và hướng dẫn cuộc sống cũng như mọi hành động trong gia đình mình. Mẫu gương này là điều cần thiết hơn bao giờ hết cho nhiều gia đình trong xã hội ngày nay, đặc biệt là tại Âu Mỹ, nơi mà nhiều bạn trẻ theo phong trào sống chung mà không kết hôn, hoặc chỉ kết hôn ở văn phòng hộ tịch dân sự mà không quan tâm chỉ tới việc cưới hỏi theo nghi thức đạo. Dường như họ muốn quả quyết rằng hôn nhân chỉ là chuyện riêng tư của hai người, và Thiên Chúa cũng như giáo hội không can dự gì tới cuộc sống hôn nhân và gia đình họ. Thiên Chúa không còn được để ý tới trong những quyết định quan trọng của cuộc đời. Vì thế, không là gì khi tình yêu nhạt phai, không còn mặn nồng như lúc ban đầu nữa, nhiều đôi vợ chồng lìa bỏ nhau một cách dễ dàng. Lễ Thánh Gia Thất hôm nay là một lời giáo hội nhắc nhở cho các tín hữu về mối dây liên hệ bền chặt và quan trọng giữa Thiên Chúa và gia đình. Một ngày kia, có một người bạn hỏi đôi vợ chồng già tại sao bao nhiêu năm kết hôn với nhau, ông bà vẫn cảm thấy được niềm vui của tình yêu keo sơn, sống động và chung thủy với nhau trong một gia đình hiệp nhất với nhau như vậy. Người vợ già lấy tay chỉ lên cây thánh giá treo trên tường và nói, cuộc sống hôn nhân và gia đình của chúng tôi cũng gặp những thử thách khó khăn như bao nhiêu gia đình khác, nhưng trong gia đình chúng tôi, chính Chúa giữ một chỗ danh dự từ ngày chúng tôi thành hôn với nhau. Bạn hãy hỏi Ngài lý do tại sao. Còn ông Bouchard trong cuốn Những tín hữu Kitô của tình đầu cũng kể lại, có một tín hữu công giáo ở Abidjan, thủ đô Côte d'Ivoire bên Phi Châu, tâm sự với tôi. Một người láng giềng xin tôi can thiệp mỗi khi anh ta cãi nhau với vợ anh. Tôi hỏi lại tín hữu công giáo đó, vậy làm sao mà anh dàn xếp những xung khắc của chính anh với vợ anh? Anh ta đơn sơ đáp, chính Chúa đã dàn xếp thay cho tôi và Ngài làm rất khéo, đến độ tôi không bao giờ cảm thấy cần có sự can thiệp của người khác. Mỗi buổi tối, gia đình chúng tôi cầu nguyện chung, tôi và vợ tôi đều xét mình, và chúng tôi thống hối về những điều sai trái lỗi lầm đã phạm trong ngày. Chúng tôi cầu nguyện tha thứ cho nhau và cầu xin Chúa để Ngài giúp chúng tôi tiếp tục tiến bước trong tình yêu.
Tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng Giêng 2015.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng Giêng 2015 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài cầu xin Chúa giúp các tu sĩ nam nữ trong năm đời sống thánh hiến tìm lại được niềm vui theo Chúa Kitô và nhiệt thành hoạt động để phục vụ người nghèo. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y João Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và tu đoàn Tông Đồ và Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, Tổng thư ký, đã mở cuộc họp báo giới thiệu phúc trình chung kết cuộc thanh tra tông tòa các dòng nữ Hoa Kỳ tiến hành trong 3 năm từ 2009 đến 2012 liên quan tới 341 dòng giáo phận cũng như dòng tòa thánh, 405 tu viện và 50.000 nữ tu. Lý do khiến bộ các dòng tu mở cuộc thanh tra là vì các dòng nữ ở Mỹ phải đối phó với nhiều thách đố và khó khăn nghiêm trọng, đe dọa phẩm chất đời tu và chính sự sống còn của các dòng. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hiện diện của các nữ tu tại Hoa Kỳ và phần đóng góp rất to lớn cũng như quý giá của các chị cho sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Ngay từ đầu lịch sử giáo hội tại Hoa Kỳ, các nữ tu đã can đảm xả thân, lo lắng cho các nhu cầu tinh thần, luân lý, giáo dục, thể lý của biết bao nhiêu người, đặc biệt là những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Công tác giáo dục của các nữ tu trong các trường công giáo tại Mỹ đã thăng tiến phát triển con người, nuôi dưỡng đức tin của biết bao nhiêu thế hệ trẻ và khiến cho cuộc sống của giáo hội được chuyển nở. Đa số các cơ sở, hệ thống y tế công giáo tại Hoa Kỳ phục vụ bao nhiêu triệu người đều do các dòng nữ thành lập và điều khiển. Để đáp ứng các nhu cầu thời đại, các dòng nữ đã trải rộng hoạt động tông đồ trong nhiều lĩnh vực khác nhau và theo đuổi việc đào tạo thần học và nghề nghiệp chuyên môn, hầu có thể phục vụ giáo hội và xã hội một cách hữu hiệu hơn. Phúc Trình cho biết trong gần 55 năm, con số các nữ tu tại Hoa Kỳ giảm sút trầm trọng, từ 125.000 chị hồi giữa thập niên 1960 xuống còn 50.000 chị như hiện nay. Tuy nhiên, các nữ tu rất ý thức được đặc sủng và căn tính của dòng, cũng như thách đố, thăng tiến ơn gọi và đào tạo trong đời tu, sự cần thiết phải củng cố đời cầu nguyện, cuộc sống thiêng liêng, sinh hoạt phụng vụ cộng đoàn, tập trung cuộc sống nơi trước Kitô, thực thi quyền bính và quản trị trong tinh thần phục vụ, ý thức trưởng thành, cộng tác nhiều hơn và sứ mệnh truyền giáo của giáo hội, đặc biệt đối với những người nghèo, sống tinh thần đối thoại và tình hiệp thông trong giáo hội. Trong bản phúc trình, các vị hữu trách của bộ các dòng tu kêu gọi các nữ tu hãy phân định xem đâu là cách thức tốt nhất để sống tin mừng trong niềm trung thành với các lý tưởng do các vị sáng lập dòng đề ra, đồng thời tìm cách đối phó với tình trạng con số tu sĩ của dòng tiếp tục giảm sút mau lẹ và tuổi trung bình của các nữ tu ngày càng cao. Bộ các dòng tu cũng mời gọi các dòng nữ đặc biệt chú ý đến nhiều lĩnh vực như chương trình đào tạo các thành viên mới, đời sống bản thân, phụng vụ, kinh nguyện chung của các tu sĩ, đảm bảo sao cho việc thực hành linh đạo và sứ vụ hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của giáo hội về Thiên Chúa, về thiên nhiên, mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc trong Chúa Kitô, củng cố đời sống cộng đoàn, nhất là cho các nữ tu sống riêng hoặc chỉ sống với một chị khác, sống lời khấn thanh bần trong khi quản lý khôn ngoan các nguồn tài chánh, củng cố tình hiệp thông với giáo hội, nhất là với các giám mục và tòa thánh. Những nhận định và đề nghị trên đây trong phúc trình của bộ các dòng tu sau cuộc thanh tra tông tòa ở Mỹ thực ra cũng có thể áp dụng được cho những nơi mà đời sống thánh hiến bị suy giảm hoặc gặp khó khăn vì nhân sự ngày càng già nua và hiếm hoi, áp dụng được cho các dòng nam cũng như các dòng nữ. Qua dòng lịch sử, các tu sĩ nam nữ đã đóng góp rất nhiều cho giáo hội, và sự suy giảm đời tu cũng là một đe dọa và là thách đố đối với giáo hội, cũng như cho các công tác tông đồ mục vụ bác ái của hội thánh. Chính vì thế, trong ý chỉ truyền giáo tháng riêng tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa giúp các tu sĩ nam nữ trong năm đời sống thánh hiến tìm lại được niềm vui theo Chúa Kitô và nhiệt thành hoạt động để phục vụ người nghèo.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe nội dung thư Đức Thánh Cha Francisco gửi Kitô hữu vùng Trung Đông.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 23 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thư cho Kitô hữu vùng Trung Đông để bày tỏ tình liên đới và lòng biết ơn của toàn thể giáo hội đối với trách nhiệm cao quý và chứng tá can đảm kiên cường của họ. Ngài mở đầu thư như sau: Anh chị em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Các lời này của Tông đồ Phaolô đã tới trong tâm trí tôi khi tôi nghĩ tới việc viết thư cho anh chị em Kitô hữu vùng Trung Đông. tôi làm điều này nhân lễ Giáng sinh thánh gần tới. Biết rằng đối với nhiều người, nước mắt và thở dài sẽ trộn lẫn với các nốt nhạc thánh ca. Tuy nhiên, biến cố con Thiên Chúa nhập thể sinh ra là một màu nhiệm ủi an không thể diễn tả nổi. Rất tiếc trong vùng Trung Đông không thiếu buồn đau và khốn khó trong quá khứ, và chúng đã gia tăng trong các tháng qua vì các xung khắc gây khổ đau cho vùng này, nhất là vì hoạt động gây lo âu mới đây của một tổ chức khủng bố có các chiều kích không thể tưởng tượng được, với những lạm dụng đủ loại và các hành động không xứng đáng với con người, đặc biệt chống lại một số trong anh chị em đã bị đuổi ra khỏi vùng đất của mình một cách tàn bạo, nơi các Kitô hữu đã hiện diện từ thời các tông đồ. Ngỏ lời với anh chị em, tôi không thể quên các nhóm tôn giáo và chủng tộc khác, cũng đang gánh chịu bách hại và các hậu quả của các xung khắc. Hằng ngày, tôi theo dõi các tin tức liên quan tới nỗi khổ đau to lớn của nhiều người tại Trung Đông. Tôi đặc biệt nghĩ tới các trẻ em, các bà mẹ, người già, người di tản và tị nạn, những người phải sống cảnh đói khát và đương đầu với mùa đông giá lạnh không nơi trú ngụ. Nỗi khổ đau này kêu lên tới Thiên Chúa và mời gọi sự dấn thân của tất cả mọi người trong lời cầu nguyện và mọi sáng kiến trợ giúp. Tôi muốn bày tỏ với tất cả anh chị em sự gần gũi và liên đới của tôi và của giáo hội và cống hiến cho anh chị em một lời an ủi và hy vọng.
Anh chị em rất thông mến, là những người can đảm làm chứng cho Đức Chúa Giêsu trong vùng đất của anh chị em được Chúa chúc phúc. Sự an ủi và niềm hy vọng của anh chị em là chính Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi khuyến khích anh chị em gắn bó với Đức Chúa Giêsu Kitô như cành nho gắn liền vào thân nho, xác tín rằng gian truân khốn khổ bắt bớ không thể tách rời chúng ta ra khỏi người. Ước chi thử thách mà anh chị em đang phải trải qua củng cố đức tin và lòng trung thành của tất cả anh chị em. Tôi cầu nguyện để anh chị em sống sự hiệp thông huynh đệ theo gương cộng đoàn Jerusalem tiên khởi. Trong những lúc khó khăn này, sự hiệp nhất mà Chúa muốn cần thiết hơn bao giờ hết. Đó là một ơn của Thiên Chúa, nó mời gọi sự tự do của chúng ta và chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Ước chi lời Chúa, các bí tích, lời cầu nguyện và tình huynh đệ dưỡng nuôi và liên tục canh tân cộng đoàn của anh chị em. Hoàn cảnh của anh chị em là một lời kêu gọi mạnh mẽ sống thánh thiện như các thánh và các vị tử đạo thuộc mọi giáo hội đã chứng thực. Với lòng quý mến kính trọng, tôi nghĩ tới các chủ chăn và các tín hữu trong các thời gian qua đã hy sinh mạng sống, thường khi chỉ vì sự kiện là Kitô hữu. Tôi cũng nghĩ tới các người bị bắt cóc, trong đó có vài giám mục chính thống và linh mục thuộc các nghi lễ khác nhau. Ước chi các vị có thể an lành trở về nhà và cộng đoàn của các vị. Tôi cầu xin Chúa cho biết bao đau khổ ấy kết hiệp với thập giá của Chúa, trao ban hoa trái thiện ích cho giáo hội và cho các dân tộc vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha viết tiếp trong thư, giữa các thù nghịch và xung khắc, sự hiệp thông giữa anh chị em trong tình huynh đệ và sự đơn sơ là dấu chỉ của nước Thiên Chúa. Tôi hài lòng về các tương quan và sự cộng tác tốt đẹp giữa các thượng phụ của các giáo hội công giáo Đông Phương và các giáo hội chính thống, cũng như giữa tín hữu của các giáo hội khác nhau. Các khổ đau do Kitô hữu phải chịu là một đóng góp vô giá cho sự hiệp nhất. Đó là phong trào đại kết của máu, đòi hỏi sự tín thác nơi hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ước chi anh chị em luôn luôn có thể làm chứng cho Đức Chúa Giêsu qua các khó khăn, sự hiện diện của anh chị em quý báu cho vùng Trung Đông. Anh chị em là một đoàn chiên bé nhỏ, nhưng với một trách nhiệm lớn trong vùng đất nơi Kitô giáo đã nảy sinh và được phổ biến. Anh chị em là men trong đám đông. Trước cả biết bao nhiêu hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực học đường, y tế hay bác ái được mọi người quý chuộng, sự giàu có lớn nhất cho vùng này là các tín hữu Kitô, là anh chị em. Xin cảm ơn sự kiên trì của anh chị em. Sự cộng tác của anh chị em với tín hữu của các tôn giáo khác, Do Thái và Hồi giáo, là một dấu chỉ khác nữa của nước Thiên Chúa. Tình hình càng khó khăn thì cuộc đối thoại liên tôn lại càng cần thiết, không có con đường nào khác. sự đối thoại dựa trên một thái độ cởi mở trong sự thật và tình yêu thương cũng là phương thuốc tốt nhất cho cám dỗ cuồng tín tôn giáo, là một đe dọa đối với tín hữu của mọi tôn giáo. Đồng thời, đối thoại là một phục vụ công lý và là một điều kiện cần thiết cho hòa bình mong ước biết bao.
Đa số anh chị em sống trong một môi trường có đa số dân theo Hồi giáo. Anh chị em có thể trợ giúp các công dân Hồi giáo trình bày một gương mặt đích thật hơn của Hồi giáo với sự phân định, như biết bao tín hữu Hồi mong muốn. Họ lặp lại rằng Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình và có thể đồng ý với việc tôn trọng các quyền con người và tạo thuận tiện cho sự chung sống của tất cả mọi người. Sẽ là một thiện ích cho họ và cho toàn xã hội. Tình trạng thê thảm mà các anh chị em Kitô sống bên Iraq, cũng như các anh chị em Yazidi và những người thuộc các cộng đoàn tôn giáo và chủng tộc khác, đòi buộc phải có một lập trường rõ ràng và can đảm từ phía tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo để đồng loạt lên án không mập mờ các tội phạm đó và tố cáo thói quen kêu cầu tôn giáo để biện minh cho các tội phạm. Anh chị em thân mến, hầu hết anh chị em là những công dân sinh ra trong quê hương của anh chị em, và vì thế, anh chị em có bổn phận và quyền được tham dự hoàn toàn vào cuộc sống và sự lớn lên của đất nước anh chị em. Trong vùng, anh chị em được mời gọi là những người xây dựng hòa bình, hòa giải và phát triển, thăng tiến đối thoại, xây các cây cầu, theo tinh thần các mối phúc thật, loan báo tin vui hòa bình, cởi mở cộng tác với tất cả các chính quyền quốc gia và quốc tế. Một cách đặc biệt, tôi ước mong bày tỏ sự quý mến và biết ơn của tôi đối với anh em, các anh em thượng phụ, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ rất thân mến, là những người mau mắn đồng hành với các cộng đoàn của mình. Quý báu biết bao, sự hiện diện và hoạt động của người đã tận hiến hoàn toàn cho Chúa và phục vụ người, nơi các anh em khác, nhất là những người cần được giúp đỡ, bằng cách làm chứng cho sự vĩ đại và tình yêu vô biên của người. Quan trọng biết bao nhiêu sự hiện diện của các vị chủ tranh bên cạnh đoàn chiên của mình, nhất là trong những lúc khó khăn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các thành phần khác như sau. Cho các bạn là người trẻ, tôi gửi tới các bạn một vòng tay ôm hiền phụ. Tôi cầu nguyện cho đức tin, cho sự trưởng thành nhân bản và Kitô của các bạn, và để cho các dự án tốt đẹp nhất của các bạn được hiện thực. Và tôi lặp lại với các bạn. Đừng sợ hãi hay xấu hổ là tín hữu Kitô. Tương quan với Chúa Giêsu sẽ khiến cho các bạn sẵn sàng cộng tác không dè dặt với các công dân khác, dù họ thuộc tôn giáo nào đi nữa. Với anh chị em là người già cả, tôi xin gửi tới các anh chị em các tâm tình quý mến của tôi. Anh chị em là ký ức các dân tộc của anh chị em. Tôi cầu chúc rằng ký ức ấy là hạt giống trưởng thành cho các thế hệ mới. Tôi muốn khích lệ những người hoạt động trong các môi trường bác ái và giáo dục rất quan trọng. Tôi ngưỡng mộ công việc anh chị em đang làm, đặc biệt qua tổ chức Caritas, và với sự trợ giúp của các tổ chức bác ái công giáo thuộc nhiều nước khác nhau, trợ giúp không phân biệt ai. Qua chứng tá bác ái, anh chị em cống hiến sự hỗ trợ giá trị cho cuộc sống xã hội và cũng góp phần cho hòa bình, mà vùng này đang đói khát như cơm bánh. Nhưng cả trong lĩnh vực giáo dục cũng liên quan tới tương lai của xã hội. Quan trọng biết bao nhiêu, việc giáo dục cho nền văn hóa gặp gỡ, cho việc tôn trọng phẩm giá con người và giá trị tuyệt đối của bản vị con người.
Anh chị em rất thân mến, tuy chỉ là con số ít ỏi, anh chị em là các tác nhân cuộc sống của giáo hội và của các quốc gia, trong đó anh chị em sinh sống. Toàn thể giáo hội gần gũi và ủng hộ anh chị em với lòng trìu mến và quý trọng đối với các cộng đoàn của anh chị em và sứ mệnh của anh chị em. Chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp anh chị em với lời cầu nguyện và các phương tiện có được. Đồng thời, tôi tiếp tục khuyến khích cộng đồng quốc tế đáp ứng các nhu cầu của anh chị em và của các anh chị em thuộc các nhóm thiểu số khác đang chịu đau khổ. Trước hết, bằng cách thăng tiến hòa bình qua đối thoại và công tác ngoại giao, bằng cách tìm khai trừ và chặn đứng bạo lực sớm nhất có thể vì nó đã gây ra quá nhiều thiệt hại. Tôi nêu bật việc mạnh mẽ không tán đồng các vụ buôn bán khí giới. chúng ta cần các dự án và sáng kiến hòa bình hơn để thăng tiến một giải pháp toàn cầu cho các vấn đề trong vùng. Trung Đông còn phải khổ đau bao lâu nữa vì thiếu hòa bình? Chúng ta không thể chịu trận trước các xung khắc như thể là không thể thay đổi được. Theo dấu vết chuyến hành hương tại Thánh Địa và buổi cầu nguyện tại Vatican với các tổng thống Israel và Palestine, tôi mời gọi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại vùng Trung Đông. Ước chi ai đã bị bó buộc phải bỏ quê hương mình có thể trở về sống trong phẩm giá và an ninh. Ước chi sự trợ giúp nhân đạo có thể gia tăng bằng cách luôn luôn đặt thiện ích của con người và của mọi quốc gia vào trung tâm, trong sự tôn trọng căn tính riêng của nó mà không đặt để vào đó các lợi nhuận khác. Anh chị em Kitô vùng Trung Đông thân mến, anh chị em có một trách nhiệm lớn lao và anh chị em không cô đơn trong việc đối phó với nó. Vì thế, tôi đã muốn viết thư cho anh chị em để khích lệ anh chị em và nói cho anh chị em biết sự hiện diện và sứ mệnh của anh chị em trong vùng đất được Chúa chúc phúc, quý báu chừng nào. Chứng tá của anh chị em tốt cho tôi biết bao. Xin cảm ơn anh chị em. Hàng ngày tôi cầu nguyện cho anh chị em và cho các ý chỉ của anh chị em. Tôi cảm ơn anh chị em bởi vì tôi biết rằng trong đau khổ anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi và việc phục vụ giáo hội của tôi. Tôi vô cùng hy vọng được ơn đích thân đến thăm anh chị em để an ủi anh chị em. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hoàn toàn thánh thiện của Thiên Chúa và là mẹ chúng ta, luôn đồng hành với anh chị em với sự hiền diệu của người. Tôi xin gửi tới anh chị em tất cả và gia đình anh chị em phép lành tòa thánh và cầu chúc anh chị em sống lễ Giáng sinh thánh thiện trong tình yêu thương và niềm an bình của Đức Chúa Giêsu Kitô cứu thế. Từ Vatican, ngày 21 tháng 12, Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, Giáo hoàng Francisco.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cao cung lên do Minh Ngọc trình bày.
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.